gọi mời làm chứng phúc âm. Con được gọi mời loan truyền lời Chúa khắp nơi nơi. Xin cho con yêu lời chân lý, xin cho con niềm tin nước trời để con tiến bước trong cuộc đời. Xin cho con mê say lời Ngài, xin cho con tìm yêu mến hoài. Dù cho bao phen trần gian cạn lối, dù cho tim con có lần nhạt phai, con được gọi mời làm ánh sáng soi. Con được gọi mời làm men nồng muối ướp nhân gian. Xin cho con nguyên vẹn tin kính, xin cho con tiêu hao chính mình để con chiếu sáng cho trần đời. Xin cho con mê say lời Ngài, xin cho con tình yêu mến hoài. Dù cho bao phen trần gian cạn lối, dù cho tim con có lần nhạt phai. Làm ánh sáng soi, con được gọi mời làm men nồng muối ướp nhân gian. Xin cho con nguyên vẹn tin kính, xin cho con tiêu hao chính mình để con chiếu sáng cho trần đời. Cho con mê say lời Ngài, xin cho con tìm yêu mến hoài. Dù cho bao phen trần gian cạn lối, dù cho tim con có lần nhạt phai. Xin cho con mê say lời Ngài, xin cho con tìm yêu mến hoài. Dù cho bao phen trần gian cạn lối, dù cho tim con có lần nhạt phai. Dù cho bao phen trần gian cạn lối, dù cho tim con có lần nhạt phai.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với ông Nicodemo rằng: các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi thần khí mà sinh ra thì cũng vậy. Ông Nicodemo hỏi người: làm sao những chuyện ấy có thể xảy ra được? Đức Giêsu đáp: ông là bậc thầy trong dân Israel mà lại không biết những chuyện ấy. Thật, tôi bảo thật ông, chúng tôi nói những điều chúng tôi biết, chúng tôi làm chứng về những điều chúng tôi đã thấy, nhưng các ông không nhận lời chứng của chúng tôi. Nếu tôi nói với các ông về những chuyện dưới đất mà các ông còn không tin, thì giả như tôi nói với các ông về những chuyện trên trời, làm sao các ông tin được? Không ai đã lên trời ngoại trừ con người đấng từ trời xuống. Nhưng Môsê đã dương cao con rắn trong sa mạc, con người cũng sẽ phải được dương cao như vậy, để ai tin vào người thì được sống muôn đời. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em và các bạn, trong lúc chúng tôi đang chuẩn bị lên bài giảng thì anh em ngồi chia sẻ lại với nhau nói hôm qua con đi lễ ở chỗ con, có khi lễ đêm thứ bảy mãi 9 giờ đến 11 giờ mới xong, 11:30 mới xong, đông lắm. Nhưng mà người ta không có nến, ai muốn có nến thì phải mua. Tôi nói thì bình thường là phải như thế thôi. Họ hỏi tôi chứ tại sao hồi đó đêm con mới coi video cho chiếu lại đêm thứ bảy ở giáo điểm Tin Mừng, con thấy cả 50.000 người, 50.000 cái nến giống nhau mà chụp giống nhau, vậy thì hồi đó họ cũng phải mua. Bỏ khóc, hồi đó thì lại không phải mua. Đến giáo điểm Tin Mừng có một cái điều, khi chúng tôi làm lòng thương xót Chúa ở đâu cũng vậy, chả bán cái gì, chẳng ai phải mua cái gì, mà lúc nào cũng có 50.000 cái nến, 50.000 cái chụp, cho không biếu không, xong anh em cầm về chứ không có thu lại cái gì hết. Hôm nhìn mấy cái trống trống 5 màu xanh đỏ tím vàng trắng, rồi chị lên bảo cha vẫn giữ này, bảo thì giữ làm kỷ niệm, bảo con giữ đầy đủ hết mấy đồ nghề của cha, từ hòn đá, cái quạt, cái hoa, cái bông, cái dây đỏ, dây trắng, rồi cái nón, rồi cái quạt, cái gì cũng có, con giữ lại hết làm kỷ niệm. Mà hồi đó con đâu phải mua gì đâu, mà con biết là hồi đó cái gì cũng tính từ 10.000 trở lên cho đến 30.000, chứ không dưới 10.000. Thế ở đâu mà ra? Tôi nói đó, cái chuyện mà không thể xảy ra thì đã xảy ra, giống như bài Tin Mừng Nicodemo hỏi Chúa làm sao những chuyện ấy có thể xảy ra được. Nhưng mà nó lại xảy ra là các tín hữu thời bây giờ đông đảo mà chỉ một lòng một ý, không một ai coi bất cứ cái gì mình có làm của riêng, nhưng đối với họ mọi sự đều là của chung. Mọi sự đều là của chung chứ không phải là cha chung. Cha chung thì không ai khóc. Cha chung chẳng ai khóc. Mọi người mà để mọi sự làm của chung là gìn giữ cái của chung như của mình, nhưng của mình được để làm của chung, nhưng mà phải gìn giữ của chung như của riêng mình cơ, nó khác. Để mọi sự làm của chung cuối cùng nhà chẳng ai quét, bàn chẳng ai lau, đồ đạc để bừa bãi chẳng ai dọn, của chung mà. Người ta cứ bảo của chung của chùa mà đâu ai quan tâm, cha chung không ai khóc, khác. Để mọi sự làm của chung nhưng coi sóc của chung ấy như của riêng mình. Phải được cái tinh thần như thế mới là một lòng một ý. Thì lúc đó chúng tôi thấy hình ảnh của cộng đoàn sơ khai, nơi cộng đoàn lòng Chúa thương xót. Anh chị em còn nhớ hồi đó tôi đã nói các bạn là làm 50.000 chùm hoa đi. Nói 50.000 chùm hoa, mỗi hoa, mỗi chùm là 5 màu. Hồi xưa cha cho mỗi người có 1 màu thôi. Tôi nói 1 màu cầm dơ lên nó lẻ loi. Mà 5 màu cầm lên 1 chùm hoa đẹp lắm. 1 chùm hoa là mỗi hoa là 1 cánh to đẹp. Làm 30.000. Mỗi người 1 chùm. Nhưng mà cuối cùng người ta đến đông quá. Đông quá tự động, hình ảnh rất đẹp. Chị em còn nhớ không? Là người này 5 cánh gỡ ra, chia cho người này 1 cánh, chia người bên phải 1 cánh, chia người đằng trước, chia người đằng sau. Cuối cùng ai cũng có hoa. Dù rằng có người 1 chùm, có người 1 cánh, nhưng mà ai cũng có hoa. Tôi để họ tự động họ làm cái điều đó, đó. Tuyệt vời vô cùng thưa anh chị em. Cái hình ảnh đó tôi nhớ mãi mà. Giống như tấm bánh được bẻ ra, thánh thể được bẻ ra cho một thế giới mới, thì lòng thương xót Chúa nơi mà người ta đã một lòng, chỉ có 1 tấm lòng, lòng thương xót, chỉ có 1 ý, ý ngay lành, ý ngay lành trong lòng thương xót, một lòng một ý đó thì cái gì cũng có thể xảy ra. Làm những chuyện mà người ta thắc mắc làm sao những chuyện ấy có thể xảy ra, chẳng thấy đâu mà dám đưa ra 50.000 chùm hoa như thế, chẳng có đâu mà cho 50.000 cái nến mà có chụp như thế, còn đôi đũa nữa chứ. Tôi nói đôi đũa để kết thành cái thánh giá, ví dụ đôi đũa đây kết thành cái thánh giá, nhưng mà có khi chỉ còn 1 chiếc thôi, vì người bên cạnh thiếu thì mỗi người cầm cái đũa, 2 người kết lại thành nghìn thánh giá, đẹp không? Quá tuyệt vời luôn ấy, chứ còn đẹp hơn là mình một cây thánh giá nữa. Tức động họ làm, tôi nói bây giờ anh chị em nghĩ sao? Nghĩ sao bỏ? Chúng còn có cách. Nghĩ sao? Tự động người bên phải con cầm cây ngang, con cầm cây dọc, hai chúng con nối lại thành hình thánh giá. Wow! Hallelujah!
Đã ơn Chúa.
Những chuyện làm sao những chuyện đấy có thể xảy ra được? Người ta vẫn cứ thắc mắc với tôi câu hỏi này. Khi tôi đi làm truyền lòng thương xót Chúa từ Bắc chí Nam, và nhất là thời đời tại giáo điểm Tin Mừng hơn 3 năm trời, làm sao chuyện đấy có thể xảy ra được? Còn nhiều lắm những cái chuyện mà để mọi sự làm của chúng ở đó, không bao giờ tôi kêu gọi quyên góp cái gì cả, không bao giờ. Họ đến họ thấy, họ tự động họ hiểu là phải đóng góp cái gì, phải chia sẻ cái gì. Anh chị còn nhớ chuyện những viên đá không? Ngay cả viên đá cũng vậy, mỗi người một cặp để gõ cắp cắp cắp, đóng đinh vào thập giá thứ sáu tuần thánh, gõ cắp cắp cắp, nghiệt rợn rùng luôn. Nhưng mà vẫn đá cũng còn thiếu, không chỉ là cái gì nữa, đông quá. Tại vì đá là phải rửa cho nó sạch sẽ, nó khỏi bụi, và chọn những viên đá có thể gõ nó kêu được. Chưa gõ cái nó vỡ hết ra. Mỗi người, người bên phải một hòn, người bên trái một hòn, hai người gõ vào nhau, hai người gõ vào nhau, hai người gõ vào nhau, vẫn có thể xảy ra, vẫn có thể chia sẻ với nhau được. Rồi còn nhớ cái Tết năm 2018 không? Khi đó tôi nói là giao thừa, anh chị em nào mà xa quê mà không có nơi để về thì về đây ăn Tết với tôi. Rồi ba ngày Tết chúng ta làm ba ngày hành hương minh niên. Ngày mùng 1 là cầu bình an, ngày mùng 2 cầu cho ông bà, ngày mùng 3 cầu cho công ăn việc làm. Mấy người bảo thôi cha ơi, Tết nghỉ đi thôi, con thấy mấy giáo sư cũng làm rồi nhưng mà không ai đi. Tết thì họ còn phải đi Tết, đi ăn, đi chơi, đi nhậu, không có đi đâu có lễ buộc đâu mà ta đi cha. Bảo thôi được, thì ai đi được thì đi. Vì việc tôi ở đây tôi ăn Tết một mình, mà giờ hai ba người đến ăn Tết cũng là vui rồi, hai người cũng được, tôi cũng cứ làm. Cứ hòa nên đầy đủ hết như là một 10.000 người vậy. Không ngờ làm sao chuyện đấy có thể xảy ra đây được, lại xảy ra đêm giao thừa. Anh chị em còn nhớ không, đi coi bắn pháo bông về, đi dự lễ giao thừa xong, tôi nghĩ là chừng 500 người là tối đa, dự trù mua bánh trái cho 500 người. Hôm đó cả mấy ngàn người ở lại, bày hết bàn ra ngoài sân nhà thờ, ngoài đường đi, bao nhiêu bánh trưng bánh tét có gì trong tủ đem ra để dành mấy ngày Tết, tôi đem ra hết, kệ nó, ăn hết đêm nay rồi mai nhịn cũng không sao. Vui vẻ đêm giao thừa. Rồi đến ngày mùng 1 tôi bảo thôi chắc mùng 1 ăn nói sẽ giao thừa cho họ về. Mùng 1 vẫn cứ đông như thế, mùng 2 vẫn càng đông hơn, mùng 3 càng đông hơn nữa, vì là ngày thánh hóa công ăn việc làm. Mà cứ lễ xong là cha con ngồi ăn và chẳng bao giờ thiếu. Vẫn cứ giống như là phép lạ bánh hóa nhiều, còn giữ được mấy thúng đầy. Còn đưa về nhà nữa, lộc xuân. Thưa cha, con không phải nhà con không có bánh chưng, nhưng mà con xin một góc bánh chưng về cho má của con đang nằm bệnh. Nhưng bà nói đi lòng thương xót Chúa, có quà lòng thương xót Chúa cho bà mới vui. Chứ còn con cháu nó cho bánh chưng đầy nhà, bà đâu có ăn được. Dễ thương không? Rất dễ thương. Thưa cha, cha con xin cái bông cúc này về. Về làm như vậy? Cấm bàn thờ. Thờ cúng ai? Cúng tổ tiên, cúng ông địa. Con đạo gì? Con đạo Phật. Lấy hoa Chúa cấm Phật được không? Chú bảo vui, 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 làm đi. Có gì thương vô cùng. Đi, thương chị em rồi có những ảnh mà đứa bé đó, mùng ba Tết, tôi để bàn thờ Chúa. Các em cứ dâng lên dâng của lễ, người ta nghĩ là phải dâng bánh rượu hoa nến. Không, dâng toàn heo đất, xếp lăn lóc heo, hết heo rồi lợn, hết lợn rồi tới heo. Cứ vậy xếp chồng 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 lên nhau. Lễ xong đập ra đem đi làm bác ái. Trời ơi, làm sao những chuyện ấy có thể xảy ra được? Vẫn xảy ra được. Đối với lòng thương xót Chúa không gì là không thể xảy ra. Thậm chí mà trong cộng đoàn không ai phải thiếu thốn, vì tất cả những người có ruộng đất nhà cửa đều bán đi lấy tiền đem đặt dưới chân các tông đồ. Tiền ấy được phân phát cho mỗi người tùy theo nhu cầu. Khi anh chị em đến đó, chị em thấy nước, hồi đó là mua một chai nước, bình nước cả 5.000, 10.000. Nếu mà chúng tôi bán nước thì lời to, bán nước để uống chứ không phải bán đất nước của mình. Không, làm vòi nước đồng hàng, đưa lên viện Pasteur phân chất vệ sinh, đảm bảo dán cái đó. Mọi người lấy chai to, lọ nhỏ, bình lớn, muốn lấy nhiều lấy. nước không bao giờ cạn, uống không bao giờ bệnh và không bao giờ đau. Uống còn ngọt hơn là những nước thứ thiệt ở Sài Gòn. Thậm chí người Sài Gòn còn xuống lấy nước về uống còn nó ngọt quá cho. Làm sao những chuyện đấy có thể xảy ra? Vẫn xảy ra. Hallelujah.
Và ơn Chúa.
Bây giờ đọc lời Chúa tôi thấy người ta cứ nói đọc lời Chúa như là một cái cuốn sách kỷ niệm, như là một cuốn sách lịch sử, như là một cuốn sách đạo đức, đọc để mà suy niệm. Không, lời Chúa không chỉ suy niệm mà lời Chúa đang đem lại sự sống. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, lời Ngài để con hàng dõi bước. Mình nói lời Ngài là sức sống, lời Ngài đem lại sự sống, lời Ngài đem lại niềm vui và bình an. Mà thực sự họ đang sống lời của Chúa thì mới có sự sống, mới có bình an, mới có hạnh phúc. Chứ không phải chỉ là lời Ngài trong sách vở, không chỉ lời Ngài trong nhà thờ, không chỉ lời Ngài trong câu hát. Không có đâu. Làm sao chuyện đấy có xảy ra? Tôi chứng mà. Chúa Giêsu bảo rằng là tôi bảo thật, chúng tôi nói những điều chúng tôi biết và chúng tôi làm chứng về những điều chúng tôi thấy. Việc cứ hỏi những người đến giáo điểm tin mừng đi, những người đến lòng thương xót Chúa đi, có phải họ thấy điều đó không? Hay là tôi nói? Tôi chỉ nói những gì chúng tôi biết. Tôi chỉ nói những điều chúng tôi biết, không biết không nói. Có khi biết một nói, biết một nói mấy. Thực ra có đứa nó biết một nó nói mười. Biết mười nói một. Chứ không phải là biết một mà nói mười. Mà tệ hơn là không biết mà cứ nói. Còn tệ hơn nữa. Tôi chỉ nói những điều tôi biết. Biết một cách rõ ràng, biết một cách chính xác thì hãy nói. Không biết thì đừng nói. Có đến đó đâu mà thấy. Toàn là nghe không mà. Nghe nói lại mà nghe nói lại thì tam sao thất bổn. Mà nói lại mà với ác ý, nói lại với thành kiến, nói lại với định kiến thì sai sự thật hoàn toàn. Vậy mà cũng tin được à? Nói những gì mình biết. Và mình biết là cái gì? Biết là những gì chúng tôi đã thấy. Thấy. Biết. Bằng cách thấy thì làm chứng. Làm chứng về những gì tôi đã thấy. Tại sao không làm chứng về những gì tôi đã thấy mà làm chứng về những gì tôi nghe người ta nói? Vậy mà làm chứng cái gì? Có thấy không? Dạ không, toàn nghe nói không à. Bệnh bạ hết sức. Thương chị em, tôi thấy được cái điều đó. Thấy được cái điều đó mà thấy được quyền năng của Chúa. Ở đâu cũng vậy. Nếu mà họ thực sự họ tôn vinh quyền năng lòng thương xót Chúa thì dù có ở Việt Nam, dù có ở Mỹ, dù có ở Âu Châu, dù bất cứ nơi nào trên thế giới thì chuyện ấy vẫn có thể xảy ra. Vẫn có thể xảy ra vì đối với Chúa không gì là
không thể.
Không gì là
không thể.
Đối với Chúa mọi sự đều
có thể. À,
Chúa nói không phải tôi nói, không phải anh chị em mình nói mà chỉ tuyên xưng lại điều mình xác tín, lời Chúa trở thành hiện thực. Người ta nói rằng là có nhiều người hay xúi tôi, cha cha, con thấy có đại gia này, đại gia kia, trời ơi, con thấy có mấy nơi mà đại gia họ dân cúng chỉ cần một vài đại gia là làm sống được. Cha cha không làm, đó. Tôi cũng muốn làm mà tôi làm không được. Sao vậy? Tôi không quen. Tôi không quen để người ta xỏ mũi tôi. Tôi chỉ để Chúa dắt tôi đi thôi. Chứ tôi không để ai xỏ mũi. Tại sao? Anh nghĩ đi. Khi mà có tiền thì có quyền. Khi có quyền thì nó điều khiển mình. Mình phải theo. Tại vì mấy chào bạn nó nói với tôi, lòng ạ, tôi thấy lỡ cậu đứng dậy. Sao vậy? Nó dân cúng, thí dụ dân cúng ở nhà thờ thì bắt mình phải làm theo mẫu nhà thờ nó muốn, làm tượng nhà thờ nó muốn, làm kiểu cung thánh nó muốn, cái gì nó muốn mình làm theo nó. Còn mình muốn nó bảo cha muốn thì cha bỏ tiền là cha làm, cậu làm gì được nó. Lỡ rồi phóng lao thì phải theo lao, cắn răng chịu nhục, nín thở qua cầu, nhục lắm, đau lắm. Chứ có tiền rồi nó xin lễ gì cũng phải làm theo nó. Dỗ cả 39 năm rưỡi nó cũng phải làm lễ áo đen. 39 năm rưỡi, 6 tháng 10 ngày chứ. Dỗ, dỗ cái quỷ cái ma gì mà dỗ lẻ tẻ như thế. Bảo, nhưng mà tại nó có tiền nó xin thì cũng phải rao thôi. Dỗ 39 tháng 6, 39 năm rưỡi, 6 tháng 10 ngày. Chúa, tôi có dỗ là dỗ gì kỳ vậy? Thì có tiền nó dỗ, muốn dỗ là nó dỗ. Mà sao nó một chỗ vậy? Thì nó cứ bày ra vậy chứ, để nó lấy tiếng mà. Mình cứ phải làm nô lệ nó không? Dám bán hết đi mà đem đặt tiền dưới chân các môn đệ và để mỗi người tùy theo nhu cầu, chứ phải tùy theo người có tiền điều khiển. Khác cả nha. Tôi bán đi tôi đưa tiền nhưng mà tôi điều khiển, khác cả nha. Còn bán đi đưa tiền là tùy theo nhu cầu mỗi người, người ta cần bao nhiêu, cái nhu cầu họ cần chứ không phải cái họ muốn. Nhu cầu là cái họ cần, need, chứ không phải want, không phải muốn mà là cần. Có những cái đâu cần mà họ muốn, mình phải làm theo ý họ. Không, tôi nói tôi không làm được. Nhưng mà đối với Chúa mọi sự đều có thể. Anh chị em cứ chờ mà xem, có một lúc nào đó, lúc nào anh chị em mở mắt ra bỗng bừng tỉnh thấy ốc đỏ lòng thương xót Chúa xuất hiện. Tạ ơn Chúa. Chúa làm ai biết được. Người ta hỏi tôi khi nào và ở đâu, tôi hỏi hỏi Chúa sao hỏi tôi. Vì sẽ có người như là ông Giuse này nè. Đúng nè, người được các tông đồ đặt tên là Ba-na-ba, nghĩa là có tài yên ủi, có một thửa đất. Ông là một thầy Lê Vi quê quán ở đảo Ship. Ông bán đất đi lấy tiền đem đặt dưới chân các tông đồ. Hết. Các tông đồ muốn làm gì thì làm, tùy theo nhu cầu. Bây giờ có một ngày nào đó, có một người nào đó có bao nhiêu hecta đất ở Sài Gòn, biết đâu được, đem đặt dưới chân lòng thương xót Chúa và bảo con dân cúng để làm đền thờ lòng thương xót Chúa được không? Bảo chuyện chả mơ làm gì có, thì tôi vẫn cứ mơ, mơ mất mát gì không mơ. Coi đánh thuế thằng mơ đâu, mơ để sống cho đỡ buồn. Tôi cứ ngồi tôi mơ, rồi lúc nào đó tôi tỉnh dậy thì tôi thấy nó thật, được không? Được không? Hallelujah.
Tạ ơn Chúa.
Làm sao những chuyện ấy có thể xảy ra được? Chắc ông bị tâm thần, ông bị man man, ông bị hoang tưởng rồi. Thì người ta vẫn nói đi với lòng thương xót Chúa thì toàn hoang tưởng ấy mà. Họ có tin đâu, họ có tin đâu mà được. Còn tôi tin thì tôi được, mà họ bảo là sao lại ghê thế, ghê quá, không tưởng được. Hả? Đối với Chúa không gì là không thể. Anh chị em nghe bài đọc một trong đêm phục sinh thứ bảy đó, Chúa tạo dựng trời đất ấy. Có một buổi chiều và một buổi sáng. Dựng cái gì cũng chỉ có một buổi chiều một buổi sáng, từ không thành có. Giỡn gọi. Huống chi là mấy hecta đất có là cái gì? Có dù hecta đất ở quận 1 hay quận 9 hay quận 2 gì, đối với Chúa có là cái gì đâu mà cứ sợ. Làm gì mà không thể? Bảo bây giờ người ta bán đất đâu, người ta cả bằng tỷ cả ngàn tỷ, thì đối với Chúa ngàn tỷ là gì? Hả? Một xu gì nhiêu? Tôi chỉ xin Chúa mỗi ngày cho con, phù Chúa cho con một xu được rồi. Chúa được. Chờ ta một phút, mà một phút với Chúa là 100 năm. Cũng cứ chờ, cứ chờ. Chúa bảo xin thì được, tìm sẽ thấy, gõ sẽ mở. Nhưng mà mình xin cái gì, mình tìm cái gì, mình gõ cái gì? Con xin cho lòng thương xót Chúa được thể hiện. Con tìm kiếm để có nơi người ta đến thờ phượng lòng thương xót Chúa. Và con gõ cửa lòng thương xót Chúa mở ra để cho người ta đến, người ta tôn thờ Chúa, để Chúa được vinh danh. Còn con chỉ là bụi đất, con chỉ là cái tấm thảm người ta chùi chân thôi. Người ta chùi chân con vào con để người ta sạch chân mà đến với lòng thương xót Chúa cũng là phúc cho con rồi. Mong gì hơn nữa. Người ta mắng, người ta chửi con, người ta sỉ nhục con, người ta sỉ vả con, để cho người ta nhẹ lòng, để cho người ta đỡ tức, để cho thỏa đã nê, người ta đỡ, đang có lòng ghen ghét, người ta xả hết đi. Bao nhiêu rác rến đổ hết vào con, rồi chân họ sạch, lòng họ thanh, họ bước vào đền thờ lòng thương xót Chúa. Được không? Hallelujah.
Tạ ơn Chúa.
Thì thưa anh chị em, mình cứ sống như vậy thấy nó vui lắm. Thấy nó vui lắm. Thấy nó vui lắm. Mà Chúa nói rằng là đấy, các ông không nhận lời chứng của chúng tôi, bao nhiêu người làm chứng, người ta đã được ơn lòng thương xót Chúa mà vẫn không nhận lời chứng. Thì tôi nói về những chuyện dưới đất này mà còn không tin thì giả như nói chuyện trên trời thì làm sao mà tin được. Nói chuyện dưới đất sờ sờ đây, những nhân chứng đây mà còn chẳng tin, chuyện trên trời thì làm sao mà tin được. Mà tín thác vào Chúa là những gì người ta làm sao chuyện đấy có thể xảy ra được. Tôi vẫn tín thác vào Chúa để chuyện nó xảy ra. Đó, tín thác vào Chúa là tôi xác tín rằng chuyện đó có thể xảy ra, dẫu cho biết bao nhiêu người thắc mắc, biết bao nhiêu người nói là làm sao những chuyện ấy có thể xảy ra được. Đây, tôi ví dụ cái máy mà giảng lòng thương xót Chúa đây. Làm sao chuyện ấy có thể xảy ra được mà nó vẫn xảy ra. Không biết bây giờ là mấy chục ngàn cái máy này rồi, vẫn cứ đến với từng con người. Tôi không có trụ sở, chẳng có tổ chức, chỉ có lòng thương xót Chúa thôi. Chẳng có ban ngành đoàn thể gì để đi phân phối gì cả. Vậy mà vẫn đến Mỹ, Úc, Nhật Bản, các nước và các nơi gì? Ở Việt Nam. Ai làm? Thì suy nghĩ đi, làm sao làm được trong lúc hoàn cảnh như thế này mà sao vẫn làm được? Ai làm? Chúa làm. Rồi khả năng đâu mà làm, điều kiện đâu mà làm, Chúa làm. Cứ lo tiền đâu mà làm, suốt ngày làm gì là mình nghĩ đến chuyện tiền đâu mà làm. Không tự hỏi câu hỏi là có làm cho Chúa hay không, có tin vào Chúa hay không. Đừng hỏi tiền đâu mà làm. Nhiều người hỏi tôi, chắc cứ nói đến ốc đảo lòng thương xót Chúa, tiền đâu mà làm. Tôi nói có tiền cũng không làm được. Đừng có nói tiền đâu mà làm. Tôi thách đấy. Tôi thách đấy. Cả 10.000 tỷ đi, có làm nổi ốc đảo lòng thương xót Chúa không? Nếu Chúa không muốn. Làm được Đại Nam gì thì được, làm được Sapa thì được, làm được đảo Kim Cương gì đó thì được. Nhưng ốc đảo lòng thương xót Chúa đừng đục đến vì tưởng mình có tiền và có quyền. Xin lỗi, Chúa nói với vua David, ngươi tưởng ngươi xây nhà cho ta à? Chính ta là người xây nhà chứ không phải ngươi. Dù ngươi là vua, vua kia mà còn chưa làm được, huống chi là đại gia. Xin lỗi ạ. Chứ đừng hỏi câu có tiền không mà làm. Hãy hỏi rằng là Chúa có muốn hay không, và mình có làm theo ý Chúa muốn hay không. Có khi Chúa muốn mà mình không chịu làm theo ý Chúa muốn, mình đi ngược lại ý Chúa. Anh chị em thấy không? Chúa cũng kiên nhẫn đợi chờ, vì Chúa nói không ai đã lên trời ngoại trừ con người đấng từ trời xuống. Không ai có thể lên trời ngoại trừ con người, con Thiên Chúa, Đức Giêsu hay từ trời xuống để đưa con người dưới đất lên trời. Không ai có thể tự mình lên trời được. Vậy thì không ai có thể làm được việc của Chúa nếu Chúa không muốn, nếu Chúa không cho phép. Vậy thì ốc đảo lòng thương xót Chúa là chương trình quyền năng của Chúa. Chúng ta chỉ việc là phó thác hết tất cả cho Chúa. Khi nào, như thế nào, ở đâu và bao giờ thành. Chúa nói con muốn làm hay ta muốn làm. Con muốn thì con làm đi, còn nếu để ta thì tín thác vào Chúa. Đừng đặt câu hỏi như những kẻ không tin, làm sao những chuyện ấy có thể xảy ra được. Hãy nhớ rằng những kẻ tín thác vào lòng thương xót Chúa thì đối với Chúa mọi sự đều
có thể.
Hallelujah.
Ta ơn Chúa.
Hallelujah.
Ta ơn Chúa.
Hallelujah.
Ta ơn Chúa.